tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui lại được hoan nghênh quý vị đến với tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi sẽ trình bày bài thứ hai về một phụ nữ đặc biệt trong hội thánh đầu tiên. Bà được sứ đồ Giăng viết thư cho. Ông gọi bà bằng danh hiệu Bà Được Chọn. Sứ đồ Giăng có ba lá thư trong Kinh Thánh Tân Ước. Thư gửi cho người nữ này là thư thứ hai. Ông gửi cho bà và các con của bà trong hội thánh. Cũng có thể đây là thư gửi cho cả hội thánh lúc đó. Sứ đồ Giăng mở đầu lá thư như sau. Trưởng lão kính gửi bà, người được chọn, cùng các con của bà là những người tôi quý mến trong chân lý. Không phải chỉ riêng tôi, mà tất cả những người hiểu biết chân lý cũng vậy. Vì chân lý ở trong chúng ta và sẽ ở với chúng ta đời đời. Cầu xin ân điển, sự thương xót và bình an từ Đức Chúa Trời là Cha và từ Đức Chúa Giêsu Christ là Con của Cha ở với chúng ta trong chân lý và tình yêu thương. Tôi rất mừng khi thấy một số các con của bà đi theo chân lý, đúng như điều răn chúng ta đã nhận từ Đức Chúa Cha. Trích thư Giăng thứ 2, câu 1 đến câu 4, bản hiệu đính. Thưa quý vị, đây là phần chúng ta đã học kỳ trước. Trong bài học trước, chúng ta ghi nhận những điều sau đây về người nữ đặc biệt này. Trước hết, bà là một phụ nữ được quý trọng. Thứ hai, bà là người được Chúa chọn. Thứ ba, bà và các con được sứ đồ Giăng và nhiều người trong hội thánh quý mến. Và thứ tư, bà là người mẹ có ảnh hưởng tốt trên con cái. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể đoán nữ tín đồ này là người khá giả, có lòng rộng rãi và hiếu khách. Sứ đồ Giăng quen biết bà, có lẽ vì đã nhiều lần gia đình bà tiếp đón ông và các cộng sự vào nhà. Như chúng ta biết, ngày xưa không có nhiều quán trọ hay nhà nghỉ để những người di chuyển từ nơi này đến nơi khác dừng chân nghỉ lại qua đêm. Vì thế, khi các sứ đồ đi truyền giảng phúc âm từ thành phố này đến thành phố khác, họ thường nghỉ lại tại nhà tín hữu. Sứ đồ Giăng có lẽ đã có lần được nữ tín hữu này mời về nhà và gia đình bà đã tiếp đãi ông cách đặc biệt. Phần tiếp theo của lá thư cho thấy điều đó. Sau lời chào đầu thư, lời chúc phước và lời khen bà được chọn và các con của bà, sứ đồ Giăng đi ngay vào vấn đề ông muốn nói. Bây giờ, ông có lời khuyên cho bà được chọn. Vị sứ đồ viết, thưa bà, bây giờ tôi nài xin bà điều này. Không phải tôi viết cho bà một điều răn mới, mà là điều răn chúng ta đã nhận từ ban đầu. Ấy là chúng ta hãy yêu thương lẫn nhau. Tình yêu thương đó là chúng ta bước theo các điều răn của Ngài. Đây là điều răn anh em đã nghe từ ban đầu để bước theo. Vì nhiều kẻ lừa dối đã đến trong thế gian, là những kẻ không thừa nhận rằng Đức Chúa Giêsu Christ đã đến trong thân xác. Đó là kẻ lừa dối và kẻ chống đấng Christ. Hãy coi chừng để anh em không bị mất những gì mình đã thực hiện được, nhưng nhận được phần thưởng đầy đủ. Ai đi quá xa và không tiếp tục ở trong sự dạy dỗ của đấng Christ thì không có Đức Chúa Trời. Còn ai tiếp tục ở trong sự dạy dỗ thì có cả Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Chúng tôi vừa trích đọc thư Giăng thứ 2, câu 5 đến câu 9. Điều thứ 5 chúng ta ghi nhận về nữ tín hữu được chọn là bà được nhiều đặc ân Chúa ban cho. Đặc ân chúng ta thấy qua lá thư này là bà được có một bậc thầy, một người hướng dẫn về mặt tâm linh rất đặc biệt. Sứ đồ Giăng là vị sứ đồ lão thành, là một trong 12 sứ đồ do chính Chúa Giêsu chọn và kêu gọi. Ông được học trực tiếp từ nơi Chúa. Ông rất gần với Chúa nên có danh hiệu là môn đồ Chúa yêu. Ông cũng là người sống cao tuổi nhất và ở trong chức vụ lâu hơn các vị sứ đồ khác. Vì thế, ông là người có nhiều kinh nghiệm quý báu với Chúa Giêsu. Nữ tín hữu có danh hiệu bà được chọn này, được một người đặc biệt như vậy làm thầy, dạy dỗ, hướng dẫn trong đời sống đức tin là điều vô cùng quý giá và là đặc ân lớn Chúa ban cho bà. Sứ đồ Giăng nhắc lại cho bà được chọn về điều răn quan trọng mà Chúa Giêsu đã ban cho các môn đồ Ngài. Đó là môn đồ của Chúa, chúng ta phải yêu thương nhau. Chính Chúa Giêsu từng phán dạy như sau: Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau. Như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Trích Phúc Âm Giăng chương 13, câu 34 và 35. Sứ đồ Giăng nhắc nhở rằng tình yêu thương đó là chúng ta bước theo các điều răn của Ngài. Tuy nhiên, ông cũng nhắc nhở bà được chọn phải cẩn thận vì có nhiều kẻ lừa dối đã đến trong thế gian. Những người này không tin rằng Chúa Giêsu thật sự đã đến trong thân xác con người. Ông nhắc bà và anh chị em tín hữu trong hội thánh phải cẩn thận. Đừng để những người giả dối đó dẫn dụ mà đánh mất những gì mình đã nhận được từ nơi Chúa. Nhưng phải tiếp tục ở trong sự dạy dỗ của đấng Christ, tức là phải tiếp tục ghi nhớ và thực hành lời dạy của Chúa Giêsu, thì sẽ có Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con ở với mình. Cuối lá thư, sứ đồ Giăng có lời cảnh cáo gửi đến bà được chọn và tín hữu trong hội thánh thật nghiêm trọng như sau. Ông viết: Nếu ai đến với anh em mà không đem theo sự dạy dỗ này thì chớ tiếp đón người ấy vào nhà và đừng chào hỏi. Vì ai chào hỏi người ấy là dự phần vào các việc ác của người. Trích thư Giăng thứ 2 câu 10 và câu 11. Trong thời đó, có lẽ có những người mạo danh là tín đồ đấng Christ đến với hội thánh, nhưng họ không dạy những tín lý mà Chúa Giêsu đã dạy, với mục đích là để dẫn dụ những người chưa trưởng thành đi theo sự dạy dỗ sai lạc của họ. Có lẽ nữ tín hữu có danh hiệu bà được chọn là người hiếu khách, luôn luôn sẵn sàng mở rộng cửa nhà để đón tiếp những người nhân danh Chúa mà đến. Vì thế, sứ đồ Giăng gửi thơ nhắc nhở bà. Ông khuyến cáo bà, người trong gia đình bà, cùng tất cả tín hữu trong hội thánh, với những lời thật mạnh mẽ. Ông viết: Nếu ai đến với anh em mà không đem theo sự dạy dỗ này, thì chớ tiếp đón người ấy vào nhà và đừng chào hỏi. Vì ai chào hỏi người ấy là dự phần vào các việc ác của người. Lời khuyến cáo của sứ đồ Giăng thật rõ ràng. ông bảo các tín hữu trong hội thánh phải cẩn thận, xét kỹ lời dạy và tín lý của những người đến với hội thánh, để biết lời họ dạy có đúng với những gì anh chị em đã nghe, đã học trước kia không. Và ông khuyên thật mạnh mẽ hai điều. Nếu những người đó không đem theo sự dạy dỗ như anh chị em đã học trước kia, thì thứ nhất, đừng tiếp đón những người đó vào nhà. Và thứ hai, đừng chào hỏi họ. Vì theo lời sứ đồ Giăng, ai chào hỏi họ là dự phần vào việc ác của họ. Qua lời cảnh cáo mạnh mẽ sứ đồ Giăng gửi đến bà được chọn, chúng ta có thể đoán rằng có lẽ vì bà hiếu khách, luôn luôn sẵn sàng đón tiếp tín hữu ở nơi khác vào nhà mình. Và vì vậy, bà và gia đình có thể tiếp đón những tín đồ giả hoặc những người không giảng dạy chân lý mà không biết. Và vì vậy sẽ bị dẫn dụ đi sai lạc lời dạy của Chúa. Chúng ta tin rằng bà được chọn trân quý những lời dạy bảo nhắc nhở của sứ đồ Giăng. Nên khi nhận được lá thư của bậc thầy cao tuổi khả kính này, bà, các con của bà và anh chị em tín hữu trong hội thánh đã chú ý thực hành và nhờ đó tránh được ảnh hưởng nguy hiểm của những tín đồ giả đến trong hội thánh của họ. Cuối cùng, sứ đồ Giăng kết thúc lá thư với lời lẽ đầy yêu thương, thật đúng với danh hiệu là vị sứ đồ của tình yêu. Ông viết: "Tôi có nhiều điều để viết cho anh em, nhưng tôi không muốn dùng giấy và mực. Tôi mong đến thăm và đối diện trò chuyện với anh em để sự vui mừng của chúng ta được trọn vẹn." Cuối cùng, sứ đồ Giăng viết thêm lời nhắn: "Các con của người chị em được chọn của bà chào thăm bà." Câu này cho thấy có lẽ sứ đồ Giăng sống gần với gia đình người chị hay người em của bà được chọn. Và ông cho người đó biết là ông gửi thư cho bà, nên con của người chị em đó cũng gửi lời thăm bà. Thưa quý thính giả, bài học trong tiết mục Phụ nữ và gia đình đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong bài học kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.